Đó, tức là đi sâu cho nó hết tất cả những cái gì của tâm, hết tất cả những cảnh giới của tâm thuộc về hữu vi pháp. Cho nên đi sâu vào nhị thiền, vượt qua nhị thiền gặp tam thiền, vượt qua tam thiền gặp tứ thiền. Và cứ mỗi lần như vậy, ngài A Nan đều tưởng là Phật nhập niết bàn hết. Nhưng mà thực ra là tâm của Phật á chưa có đến niết bàn, mà đang còn vượt qua tất cả những cái cảnh giới hữu vi, ngược lại cái niết bàn của ba cõi. Thành ra mới vượt lên đến cõi sắc, cõi vô sắc, cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, Đức Phật nhập vào diệt thọ tưởng định, là của bậc thánh, là không còn tâm thức xuất hiện nữa. Nhưng xong rồi lại trở ra. Trở ra một lần như vậy thì theo như kinh của Đại Thừa là để Đức Phật tuyên thuyết lên cái chân lý. Và nói với chúng sinh lần cuối không phải chỉ một câu, mà nói ba lần. Và ba lần đó nói lên cái nghĩa chân thật của Niết Bàn. À, kinh của bên Tiểu Thừa là chỉ nói một lần, là chứ nhắc nhở với mọi người tu tập các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn đừng phóng dật, rồi là nhập. Mà nhập như vậy á, là nhập hết một lần rồi trở lại một lần nữa. Đó. Đó, cũng như là mình hiểu cái nghĩa là đi cho nó trọn một vòng, cho nó thông suốt hết tất cả, để cho thấy là không còn sót một cái gì trong tâm thức hữu vi đó đó mà mình không vượt qua được. Rồi sau một vòng trọn như vậy á, Đức Phật trở lại sơ thiền, rồi Đức Phật lại từ sơ thiền đi đến tứ thiền. Tứ thiền là cái nơi mà trong đạo Phật nói là chỉ quán bình đẳng, định với huệ, định với huệ bằng nhau. Còn ở cõi sắc trở lên á, không vô biên xứ trở lên, phi tưởng phi tưởng xứ á, thì định quá mạnh và cái huệ, cái quán huệ nó yếu quá. Còn ở dưới, ở tam thiền trở xuống á, thì quán huệ quá mạnh mà định quá yếu. Mình ở cõi dục á, định của mình không có, tâm của mình á, có huệ động ghê lắm, suy xét hiểu biết rất là động mà không có đình chỉ lại. Thì ở tứ thiền là cái giai đoạn mà định với huệ bằng nhau, mà Đức Phật giác ngộ ở nơi tứ thiền và nhập niết bàn cũng ở nơi tứ thiền. Tức là Đức Phật nhập niết bàn ở một nơi mà nếu mình nói ra là quán vẫn còn, định có mà quán cũng có mà bằng nhau. Đó, cho nên Đại Thừa nó mới giải thích những ý nghĩa của niết bàn, nó thuộc về trí huệ chứ không phải là chỉ có cái phương diện tịch diệt của phiền não. Cho nên niết bàn của Phật rất vi diệu, không thể diễn tả nổi, nhưng nó là chân lý của tất cả các pháp. Thành ra Đại Thừa mới diễn tả như vậy. Và trong kinh Đại Thừa là Đức Phật mới nhập siêu việt định nữa. Nhập siêu việt định này thì trong Phật pháp nói là năng lực phải rất là mạnh, bởi vì những nó thâm sâu vô cùng, cho nên mình khó mà vượt qua một cái mức độ lắm. Sơ thiền mà vào đến nhị thiền nó rất là thâm sâu, cho nên người phải có năng lực mạnh lắm mới nhảy qua nhị thiền mà lên thẳng tam thiền được. Thành ra đó là cái anh biết. Nhưng trong Đại Thừa thì nói Đức Phật tự tại vô ngại với tất cả tâm thức. Tất cả trạng thái tâm thức Đức Phật tự tại vô ngại. Nhưng Đức Phật thể hiện ra cái sự mà siêu việt đó, nhập siêu việt ba lần như vậy để cũng là một cái thể hiện ra cái sự siêu xuất, cái sự tự tại của Đức Phật đối với vấn đề sinh tử và đối với vấn đề niết bàn. Đức Phật có thể nhập niết bàn theo ý của mình. Và Đức Phật cho thấy là nó có những cái trạng thái mà rất thâm sâu mà nó chưa phải là niết bàn của thiền định. Trạng thái tâm thức đó nó tĩnh lặng vô cùng nhưng chưa phải là niết bàn. Một lần nghĩa là cuối cùng nhập niết bàn, Đức Phật diễn ra cho thấy tất cả cái cảnh giới của tâm thức mà đó, từ đó nó là hiện ra ba cõi ấy. Những cảnh giới như vậy để răn dạy cho đệ tử rằng là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cao quý nhất. Đừng có thấy tâm mình tĩnh, thật là tĩnh, tĩnh yên vô cùng, bao la vô cùng mà tưởng đó là Niết Bàn. Còn ở trong cảnh giới của hữu vi. Nên đó là cái mà giáo lý thâm sâu của Đức Phật dạy như vậy. Nên khi mà diễn ra tất cả cái trạng thái mà thanh tịnh á, vượt ra khỏi cái cõi dục náo động, nhưng thực ra đó, Niết Bàn còn rất sâu mới đạt tới. Nó còn đến 9 cái trạng thái thâm sâu của tĩnh lặng, của thanh tịnh nữa, gọi là thiền với định như vậy đó. Và Đức Phật nhập vào Niết Bàn ở cái cảnh giới của trí huệ và thiền định bình đẳng với nhau. Niết Bàn không phải là một sự chết khô cứng. Niết Bàn phải có trí huệ, phải có thiền định bình đẳng mới có được Niết Bàn. Thành ra Niết Bàn không phải là một cái cảnh giới kinh khủng, kinh hoàng. Không phải là một cái gì hư vô mà không còn tâm thức nữa. Niết Bàn là cảnh giới của trí huệ và thiền định cao nhất, viên mãn nhất. Ý mà cho mình thấy của kinh là nói lên như vậy. Nên mình đừng có hiểu lầm nghĩa của Niết Bàn. Niết Bàn tối thắng. Và Niết Bàn không phải là cái chỗ ghê sợ, hư vô, tịch diệt một cách là mù tối, mà là cái chỗ sáng nhất, và cái chỗ vắng lặng nhất, yên tĩnh nhất. Tức là vắng lặng ở đây không phải cái vắng lặng của cái sự sợ hãi. Vắng lặng ở đây là lặng tất cả những cái phiền động, khổ đau, tham sân si, và hoàn toàn tự tại làm chủ được. Thành ra Niết Bàn như vậy á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa mới gọi Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Ngã chỉ cho sự tự tại, không phải là một cái chết cứng, mà tự tại vô cùng. Đó là thường lạc ngã tịnh. Thì như vậy là cho mình thấy cái ý nghĩa của Niết Bàn. Thì bây giờ đó mà mình mà muốn đi đến chỗ đó là cái chỗ mà một trong chỗ cứu cánh của cả Đại Thừa với Tiểu Thừa đó, thì mình phải tu tập vượt qua cõi dục, rồi mình phải vượt qua cõi sắc, cõi vô sắc. Cái này không phải dễ dàng tí nào. Thì nếu mà mình đã nghe hôm qua, mình biết cái đó nó rất là khó tu tập cái đó. Tâm con người của mình nó phải sáng suốt, mà nó phải thuần thiện, nó thiện, phải tối thiện. Thế mà nó còn một chút cái không thiện trong đó là mình không có đạt được. Thì mình biết là nó rất khó như vậy. Thế thì bây giờ đó mà một người mà vãng sinh cực lạc thế giới đó thì nó như thế nào? Người đó vào lúc lâm chung á thì A Di Đà Phật hiện ra trước người đó. Người đó tu tập chỉ bằng cái tín, cái lạc, cái nguyện và sự thực hành. Sự thực hành của mình á thì là niệm tưởng về cõi cực lạc và danh hiệu của Phật A Di Đà. Mình có thể tu trì bằng xưng danh hiệu như chư tổ dạy mình. Thì đó là sự thực hành. Nhưng cái quan trọng vào lúc mình lâm chung. Thì mình biết là nếu mà mình phải giữ lấy cái danh hiệu đó vào lúc lâm chung á, phải tự lực mình giữ lấy cái danh hiệu đó đó, thì cái này nó cũng còn rất nhiều cái khó khăn và nguy hiểm cho mình. Nhưng mà trong kinh nói là nếu mà mình chỉ nghe danh hiệu Phật mà chấp trì nhất tâm bất loạn từ 1 cho đến 7 ngày á, thì Phật bằng cái nguyện của Ngài, Ngài sẽ đến trước mình.